Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thành Đốn do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, từ Cà phê góc phố hôm nay, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bản tin Cơ hội giảm án mong manh cho mẹ nấm. Theo BBC, luật sư bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói, cơ hội bào chữa thành công cho bà trong phiên phúc thẩm hôm 30 tháng 11 là mong manh, và vai trò của luật sư trong các vụ như thế thường không thành công. Hồi cuối tháng 6, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước trong phiên sơ thẩm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó kêu gọi Hà Nội trả tự do cho bà Quỳnh ngay lập tức. Viết trên mạng xã hội, bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của bà Quỳnh ngỏ lời mời đại diện phái đoàn EU có mặt tại nơi diễn ra phiên phúc thẩm để có cái nhìn trực diện hơn về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Dứt khoát, không nhận tội. Hôm 27 tháng 11, tin cho hay, luật sư Võ An Đôn, một trong những luật sư đã được cấp phép bào chữa cho bà Quỳnh, hôm 30 tháng 11 bất ngờ bị xóa tên khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên vì lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Cũng đang có tranh cãi về phát ngôn của ông Đôn trên mạng xã hội rằng, mẹ nấm tiết lộ cho chúng tôi biết một thông tin quan trọng. Luật sư Hà Huy Sơn, người cùng bào chữa cho mẹ nấm, vào trại giam thăm mẹ nấm, đã chuyển thông điệp từ phía cơ quan an ninh rằng, nếu tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ nấm nhận tội và từ chối hai luật sư miền Nam bào chữa thì sẽ được giảm án rất nhiều. Hai luật sư miền Nam ở đây là tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành. Hoa Kỳ vinh danh blogger mẹ nấm là phụ nữ quả cảm. Hôm 28 tháng 11 trả lời BBC từ Tuy Hòa, luật sư Nguyễn Khả Thành, một trong ba luật sư còn lại tranh tụng cho mẹ nấm hôm 30 tháng 11, cùng với các ông Hà Huy Sơn và Nguyễn Hòa Luân bình luận. Luật sư Sơn không đến nỗi phân biệt vùng miền đâu. Còn những gì bà Quỳnh hay mẹ bà ấy, luật sư Đôn nói với nhau thì tôi không nghe được, nên không bình luận. Ông Thành nói thêm, tôi đồng ý với ý kiến cho rằng, thường thì các luật sư không thành công khi bảo vệ thân chủ trong vụ tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng các luật sư cũng phải làm theo thủ tục, chủ yếu là về mặt tâm lý. Có luật sư thì các bị cáo cũng bớt cô đơn, cảm thấy tự tin, vững vàng hơn. Trong lần tôi gặp gần đây nhất ở trại giam mấy ngày trước, bà Quỳnh vẫn dứt khoát không nhận tội. Theo luật sư Nguyễn Khả Thành, trong quá trình gặp trong trại giam, luật sư cũng giúp giải tỏa hoang mang, tư vấn một số vấn đề pháp luật cho thân chủ. Với vụ của bà Quỳnh, tôi cũng nói với người nhà là chúng tôi, tức là các luật sư, cố gắng nhưng hy vọng được giảm án thì rất mong manh. Bản án cuối cùng thế nào thì tùy vào hội đồng xét xử. Luật sư cũng cho biết thường thì bị cáo nhận tội sẽ được giảm án ở mức độ nào đó. Trong lần tôi gặp gần đây nhất ở trại giam mấy ngày trước, bà Quỳnh vẫn dứt khoát không nhận tội. Cho nên tòa giảm án hay không còn tùy, có thể vì áp lực của cộng đồng, dư luận, nhưng đó chỉ là dự báo của tôi. Hôm 28 tháng 11, từ Brussels, tổ chức theo dõi nhân quyền HRW phát đi thông cáo ghi nhận. EU nên công khai vinh danh những người dân Việt Nam dũng cảm như mẹ nấm và luật sư của bà, ông Võ An Đôn, người vừa bị xóa tên khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Những người chấp nhận rủi ro lớn vì tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. EU nên làm rõ ràng mối quan hệ gần gũi với Việt Nam. Sẽ phụ thuộc vào việc trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và chấm dứt việc gây phiền nhiễu, hăm dọa những nhà báo bảo vệ nhân quyền. HRW nói, hồi tháng 6, liên quan đến phiên xử sơ thẩm của bà Như Quỳnh, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, mọi hành quy vi phạm pháp luật đều bị xét xử nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thành Đốn, phát từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vocm.vn. vietwdcradio.com. Và tiếp theo đây, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bản tin Thương mại toàn cầu đang biến đổi, chuyển đi rồi lại chuyển về. Bài soạn của Nguyễn Văn Phú. Nếu xem cốt truyện các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng là một chỉ dấu cho tương lai thật, thì có lẽ nền sản xuất kiểu mới chỉ dựa vào công nghệ in 3D sẽ đến trong một ngày không xa. Khá nhiều cuốn sách khoa học viễn tưởng đặt vào bối cảnh trong tương lai gần đã miêu tả cặn kẽ chuyện in 3D để làm ra. Hầu hết mọi thứ nhân loại cần, từ tàu vũ trụ đến máy móc, từ cây kim, sợi chỉ cho đến cả thế hệ máy in 3D đời sau. Trong thực tế, nền thương mại toàn cầu trong mấy chục năm trở lại đây dựa vào một nguyên lý, các nước chỉ làm ra những sản phẩm họ có lợi thế so sánh nhất, không chỉ để tiêu thụ trong nước mà còn sản xuất khắp thế giới. Còn lại những sản phẩm họ không có lợi thế thì sẽ đi mua về dùng. Nay nền sản xuất của thế giới trải qua những thay đổi lớn, dù chưa đến mức độ dùng toàn máy in 3D, ắt thương mại toàn cầu sẽ thay đổi theo. Lợi thế so sánh trước đây thường dựa vào các yếu tố nhân công rẻ, nguyên liệu dồi dào, cộng thêm các yếu tố mang tính can thiệp như hàng rào quan thuế, chính sách bảo hộ, để từ đó hình thành nên các công trường sản xuất hàng hóa cho cả thế giới, mà Trung Quốc là một điển hình. Nhìn ở góc độ lợi ích quốc gia và lợi ích của các tập đoàn đa quốc gia, thì sự phân công lao động kiểu đó, nơi có nước chuyên lắp ráp hàng hóa, đạp máy may, làm ra áo quần, tiện ốc, đúc thép, vân vân, có nước chuyên lo thiết kế, nghĩ ra mẫu mã mới, rồi tiếp thị, bán hàng là tận dụng hết mức năng lực của mọi người trong dây chuyền sản xuất toàn cầu. Nói như vậy, không lẽ những thành viên trong nội các chính phủ Mỹ, kể cả Tổng thống Donald Trump, không hiểu rõ rằng cố duy trì một hai nhà máy lắp ráp, máy lạnh, máy giặt ở lại nước Mỹ sẽ duy trì việc làm cho một số người dân, chẳng đem lại lợi ích gì to lớn cho nước Mỹ? Không lẽ họ không biết Apple tổ chức sản xuất, lắp ráp iPhone ở Trung Quốc là có lợi nhất, vì nhờ đó Apple đang hưởng phần bánh lớn nhất khi tính lợi nhuận từ chiếc iPhone đem về? Thế nhưng nhìn từ góc độ từng cá nhân tham gia vào chuỗi toàn cầu hóa đó, sự phân công lao động như thế tước đi họ quyền mưu sinh theo đúng khả năng của họ. Nhiều dân Mỹ chỉ thích làm cho nhà máy sản xuất thép. Họ đâu muốn vươn lên, ngồi làm việc bằng giấy, tìm thị trường mới cho ngành thép đâu. Chính vì góc nhìn theo số phận cá nhân này mà nền sản xuất toàn cầu hóa đang có những thay đổi lớn. Một chuyện khác, máy in 3D thì chưa phổ biến như kiểu trong các cuốn khoa học viễn tưởng, nhưng sử dụng robot trong sản xuất đã khá phổ biến. Chẳng mấy chốc, yếu tố nhân công giá rẻ không còn là ưu tư lớn nhất khi doanh nghiệp cân nhắc vị trí địa lý để đặt nhà máy nữa rồi. Yếu tố chi phí nhân công không quan trọng, nhưng lại trở thành vũ khí hữu hiệu để thu phục nhân tâm, nên trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến các logic tương tự logic nước Mỹ trên hết của Donald Trump. Còn nhớ cách đây chừng chục năm, một từ thời thượng, lúc đó là offshore, thì nay từ này đã được thay thế bởi từ reshoring, mang nghĩa trái ngược, miêu tả nỗ lực của nhiều doanh nghiệp di dời cơ sở sản xuất về lại cố quốc. Các trường hợp thành công được báo chí tô đậm, từ loại doanh nghiệp vừa như ET Water System đến doanh nghiệp lớn như General Electric, đã quyết định chuyển các dây chuyền sản xuất, máy giặt, máy lạnh, máy sưởi từ Trung Quốc về Kentucky, Mỹ. Bỗng nhiên người ta nhận ra thương mại thế giới quanh các sản phẩm hữu hình không còn quan trọng như ngày trước. Từ đó, ưu tiên trong đàm phán tự do hóa thương mại thế giới đã dịch chuyển từ mua bán hàng hóa vật chất chuyển sang mua bán dịch vụ xuyên biên giới. Thử nhìn vào các doanh nghiệp lớn nhất ở nước Mỹ, họ đang chào bán những gì? Đó là các loại công nghệ như với Facebook là công nghệ kết nối con người, Google là hàng loạt công nghệ nền tảng cho hoạt động của Internet, Microsoft là công nghệ phần mềm, Amazon là công nghệ lưu trữ trên mây, trong phim ảnh thì có Netflix, trong âm nhạc trực tuyến có Apple Music. Loại hàng hóa này được cung cấp vô hình xuyên qua biên giới, nơi các rào cản về thuế chưa chín mùi. nhiều nước chưa biết ứng dụng như thế nào cho phù hợp. Lấy ví dụ trong tương lai gần, Amazon từ Mỹ hay Alibaba từ Trung Quốc có thể chào mời một nền tảng hạ tầng bán lẻ mà các nhà bán lẻ trong nước khó lòng từ chối. Thử hình dung theo kiểu các doanh nghiệp này xây hẳn các ngôi chợ trực tuyến khổng lồ, các sạp hàng đầy đủ tiện nghi, từ quảng bá, có sẵn khách hàng mua đến phương tiện thanh toán, dễ dàng, tiện dụng. Ai mà dám từ chối tham gia? Vì từ chối để tự mình xây chợ hay sạp tương tự thì khó lòng thành công. Vậy Amazon hay Alibaba cũng không tốn nhân lực qua tận đây. Không cần thiết để thủ tục xuất nhập khẩu, không cần sự hiện diện tại chỗ, vẫn tiến hành giao thương quốc tế thành công, và đó là diện mạo của thương mại toàn cầu trong tương lai. Thật ra thì hiện nay chúng ta đã tham gia nhiệt tình từ sáng đến tối vào cuộc toàn cầu hóa kiểu mới này rồi. Như xài Gmail của Google, nhắn tin bằng Viber, kết nối bằng Facebook để tán chuyện khắp nơi, nghe nhạc của Spotify, xem phim của Netflix, gọi điện kiểu video với FaceTime, học tiếng Anh qua Duolingo, tương tác kiểu đó với các dịch vụ do doanh nghiệp tận đâu đâu cung cấp nền tảng chiếm khá nhiều thời gian và công sức của chúng ta. Còn hơn cả hình dung của bất kỳ nhà đàm phán nào từng đàm phán chuyện gia nhập WTO cách đây 10 năm. Từ đó mới thấy ưu tiên cho chính sách thương mại tự do này đã khác trước. Sẽ không còn quan trọng việc cắt giảm thuế, thay vào đó các hàng rào kỹ thuật mới liên quan đến công nghệ số, đến chủ quyền số và các thông tin người dùng. Sẽ không còn trông đợi gì nhiều việc kèm đầu tư nước ngoài FDI vào gói đàm phán vì các yếu tố thu hút đầu tư đã khác trước, không còn chỉ dựa vào công dân hay thuế. Sở hữu trí tuệ nền tảng của các công nghệ chào bán sẽ chiếm phần quan trọng và sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Lấy ví dụ Trung Quốc, với tầm nhìn 10 năm tới, mong muốn đóng vai trò quan trọng trong công nghệ sản xuất ô tô chạy điện, đã đàm phán, thúc giục, ép buộc, thuyết phục, nói chung là bằng mọi cách, lôi kéo sự tham gia của các hãng ô tô lớn trên thế giới vào quá trình này. Họ cũng đã làm với các ngành khác như sản xuất robot, chip điện thoại thông minh, công nghệ trí tuệ nhân tạo trong một kế hoạch gọi là Make in China 2025. Đó là họ đã chuẩn bị cho một tương lai khi Trung Quốc không còn đóng vai trò công trường sản xuất hàng hóa tiêu dùng bình thường cho thế giới nữa. Hiện nay, giao thương quốc tế của Việt Nam đang nằm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư các nước ngoài vì họ chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu. Đáng tiếc, họ cũng chỉ mạnh trong loại hàng hóa vật chất chứ không phải là loại hàng hóa vô hình nói trên. Điều đáng lo ngại là các thế mạnh làm nên thế lợi so sánh của Việt Nam đang bị bào mòn, kể cả lợi thế về công nhân. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ chứng kiến sự đảo ngược theo xu hướng reshoring. Và khác với công xưởng Trung Quốc, chúng ta chưa làm gì để tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Chỉ còn lại một thế mạnh có thể khai thác, đó là xem Việt Nam như một thị trường đáng kể với sức mua ngày càng tăng. Cộng với nông sản, thủy sản là thứ thế giới dù theo toàn cầu hóa hay theo dân tộc chủ nghĩa vẫn cần phải dùng. Hy vọng Việt Nam nhanh chóng tìm được cách mặc cả để vẫn còn tham gia vòng toàn cầu hóa mới mà không quá bị thua thiệt. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Và sau cùng là bản tin gặp bác sĩ đã cứu sống người lính Bắc Hàn đào thoát. Kính thưa quý vị, trong những giây phút thập tử nhất sinh, anh hùng hay xuất hiện. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, cửa sinh và cửa tử của người nằm trên bàn mổ tùy thuộc quyết định sáng suốt hay không sáng suốt của người thầy thuốc chịu trách nhiệm. Câu chuyện của người binh sĩ Triều Tiên liều chết đi tìm tự do tuần trước cũng không ngoài cái thông lệ đó. Và người hùng ở đây là ông Lee Kung-jong, bác sĩ phẫu thuật chấn thương tại nhà thương của trường đại học Andrew, người đã mổ anh lính miền Bắc nhiều lần và cập nhật thông tin sau mỗi lần ngưng mổ, kể cả thông tin trong một clip cho chiếu lên màn truyền hình những con giun sáng trong bụng người lính mà ông đã cắt ra. Ông cam đoan với các nhà báo bệnh nhân sẽ không chết, đã tỉnh lại và sức khỏe ổn định, đến cuối tuần có thể chuyển sang phòng bình thường. Anh lính 24 tuổi chỉ được nêu họ là Ô, đã trúng 5 viên đạn trong lúc liều mạng chạy về phía Nam hôm 13 tháng này. Các hình ảnh do camera vùng phi quân sự ghi lại và được quân đội Mỹ cho phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cho thấy anh Ô đã lái chiếc xe loại Jeep chạy thật nhanh và dừng lại bên một cái nương gần ở làng ranh giới chia hai miền. Anh đã nhảy ra khỏi xe và chạy nhanh về phía làng ranh. 4 lính biên phòng Triều Tiên chạy đến, bắn hơn 40 viên vào phía anh. Một trong 4 người này đã vượt qua làng ranh, vi phạm lệnh đình chiến chấm dứt chiến tranh ký năm 1953, và khi biết mình đã vượt rào, anh này lập tức quay lại. Video cho thấy anh Hồ bị thương nằm yên trong đống lá rơi chung quanh bức tường của tòa nhà nằm về phía Nam. Sau đó, 3 binh sĩ của miền Nam bò về phía anh và kéo anh về vùng đất an toàn. Ngay lập tức thì anh Hồ được đưa lên một trực thăng loại Black Hawk của lục quân Mỹ, bay một mạch 80 cây số xuống một bệnh viện ở Suwon, nơi đã có bác sĩ Lee chờ sẵn. Mạng sống của Hồ lúc đó giống như ngàn cân treo sợi tóc. Anh mất nhiều máu do trúng đạn, áp huyết anh thấp đến độ bệnh viện không còn thời giờ để xem máu anh loại nào. Cứ thế, người ta bơm cho anh khoảng 40 đơn vị máu loại O, gấp 3 đến 4 lần lượng máu trong cơ thể của một người bình thường. Kế tiếp là mổ 3 lần, trong đó có một lần để giải quyết các nội tạng bị hư hại và tránh lây nhiễm do các con giun sáng có con dài đến 25cm và các vết thương gây ra. Mỗi lần mổ xong thì bác sĩ Lee lại cung cấp cho báo chí tin tức về tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Nhờ vậy chúng ta mới có những câu chuyện và lời bàn lý thú. Bác sĩ Lee nói rằng anh Ô bị nhiễm ký sinh trùng loại nặng và lần đầu tiên ông mới thấy một ca như vậy ngoài đời, vì trước đây ông chỉ biết qua sách vở y khoa. Dân miền Nam bị sốc nặng vì ngoài dung dáng, trong bao tử của anh Hồ còn có những hạt bắp sống. Trước đây họ vẫn tưởng lính biên phòng miền Bắc gồm những thành phần ưu tú, được chọn lọc kỹ càng, sẽ được ăn uống tẩm bổ đầy đủ. Vậy mà Hồ có dung dáng trong người, một loại bệnh đã biến mất ở miền Nam từ thập niên năm 1970, và còn ăn cả bắp sống nữa. Thành phần ưu tú mà còn ăn uống theo chế độ đó, thì không biết dân đen sẽ sống như thế nào. Ô còn bị bệnh lao và viêm gan loại B. Bác sĩ Lee cho biết, với chiều cao 1m6 và nặng 58 cân, anh ta thấp hơn mấy phân và nhẹ hơn 10 cân so với các thanh niên miền Nam trung bình. Cơ quan quân báo đang nóng lòng muốn thẩm vấn Ô để lấy thông tin, nhưng bác sĩ Lee đã cản lại, lấy lý do anh ta bị stress hậu chấn thương, đôi khi trầm cảm, có lẽ phải mất khoảng một tháng mới tỉnh táo để trả lời thẩm vấn. Mấy lần anh Ô cho bác sĩ biết, anh vẫn mơ màng thấy mình bị bắt và giữ trả về miền Bắc. Mỗi lần như vậy đều được bác sĩ Lee trấn an, bảo đảm anh an toàn ở miền Nam và không có chuyện anh sẽ bị gửi trả lại miền Bắc. Thậm chí, trong phòng anh còn treo lá cờ Hàn Quốc để mỗi khi anh mở mắt ra, anh cảm thấy yên tâm. Trong lúc này, bác sĩ Lee cố gắng trò chuyện thân mật với anh Ô, kể cho anh nghe cuộc sống hàng ngày tại miền Nam, tránh nhắc đến miền Bắc, tranh thủ động viên anh, toán chăm sóc hay mở cho anh nghe nhạc của Girls' Generation, một ban nhạc toàn nữ mà anh nói anh thích. Ô cũng cho biết anh đã xem CSI, một bộ phim truyền hình nhiều tập của Mỹ, còn phim lẻ thì anh đã có dịp xem The Transformer do Jason Statham đóng, xoay quanh câu chuyện của một cựu quân nhân quân lực đặc biệt Mỹ, nhận chuyển hàng hóa và người để ăn tiền mà không thắc mắc về hàng và người. Đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Lee được báo chí chú ý. Vào năm 2011, ông đã được gọi là anh hùng khi cứu mạng cho một thuyền trưởng bị hải tặc Somalia bắn trọng thương sau khi hải tặc chiếm đoạt chiếc tàu hàng hóa chở hóa chất gần vịnh Aden. Trinh sát Hàn Quốc đã xông vào chiếc tàu để giải cứu thủy thủ đoàn. Trong dịp này, viên thuyền trưởng đã bị hải tặc Somalia bắn 6 viên đạn vào người. bác sĩ Lee đã chờ sẵn ở một bệnh viện tại Omaha và cứu sống thuyền trưởng, được tặng nhiều danh hiệu chuyên viên phẫu thuật chấn thương hàng đầu của Hàn Quốc. Có cả một bộ phim Giờ Vàng được dựa theo câu chuyện về ông. Tựa phim lấy theo lời nhắc nhở thường xuyên của bác sĩ Lee là đối với những ca thương tích nghiêm trọng, 60 phút đầu tiên là thời gian quan trọng nhất để cứu sống. Năm nay 48 tuổi, bị hư một mắt, bác sĩ Lee nổi tiếng vì nhiều lúc làm việc 36 tiếng không nghỉ. Ông đậu bác sĩ trong nước nhưng tu nghiệp về khoa chấn thương tại trường Đại học California ở San Diego năm 2003 và sau đó tu nghiệp thêm ở Trung tâm Chấn thương Hoàng gia Anh. Khi trở về nước, ông té ngửa khi thấy nước mình không có một cơ sở nào giống như vậy, và mỗi năm Hàn Quốc có khoảng 30.000 người chết vì chậm trễ và không có những cơ sở đầy đủ dụng cụ cho những ca chấn thương. Ông thuyết phục nhà chức trách tài trợ cho các trung tâm chấn thương đúng cách, trong đó có bệnh viện trường đại học Andrew ông đang làm. Kết quả là bây giờ 20% số tiền cảnh sát phạt những vụ vi phạm giao thông được sử dụng để tài trợ cho các trung tâm chấn thương trên khắp Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào. Mong quý vị hãy đón nghe Cà phê Góc Phố vào thứ Tư và thứ Sáu mỗi tuần. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.